là trách nhiệm đi đâu cũng la theo nó, ví dụ như vậy đó, gần gũi thì vị thừa chuyên môn lấy sự giải thoát làm vợ con cho mình, còn dục giới thì lấy nam nữ quyến thuộc làm vợ con, nhị thừa lấy giải thoát làm vợ con, lấy thiên chân niết bàn làm nhà cửa, còn luôn luôn an chủ ở những niết bàn cho nên lấy niết bàn làm nhà cửa. Quyền giáo lấy du hí thần thông làm vợ con, rời chân vào tục làm nhà cửa, tức là rời cái chân để vào cái tục, tức là từ cái chân vào tục làm nhà cửa. Thấu triệt thai môn không hấu mới thành quả trung đạo vô sinh. Thế thì du hí thần thông là gì? Du hí thần thông, Phật Bồ Tát dạo nơi thần thông hóa độ mà từ vui, gọi đó là du hí. Lại du hí có nghĩa là tự tại, nghĩa vô ngại. Chí Độ Luận quyển thứ 7 nói hí gọi là tự tại, như sư tử chúa trong bảy nai tự tại vô ý, cho nên gọi là hí. Du hí là không có cái gì ngăn ngại cản trở. Du hí thần thông là có sức thông suốt, không bị gì ngăn ngại cản trở, gọi là du hí. Thế thì mình thấy đại khái cái chương này là như thế, nên nói rằng là đức ở đây là ngài ngẫu ích so sánh cho mình biết là những cái mà vợ con và nhà cửa là những nơi trói buộc, thì những cái thứ đó vợ con nhà cửa thì trói buộc chúng sinh ở dục giới, thì nói rõ vợ con là gì, nhà cửa là gì. Vợ con nhà cửa của sắc giới trói buộc sắc giới, vợ con nhà cửa của không sắc giới trói buộc không sắc giới, vợ con nhà cửa của nhị thừa trói buộc nhị thừa. Thế thì vợ con và nhà cửa của quyền giáo, tôi của quyền giáo tức là hàng Bồ Tát sơ cơ thôi. Quyền đó là đối với thật mà nói, quyền giáo tức là chỉ mới biết quyền thừa chứ chưa biết thật pháp. Đến kinh Pháp Hoa Đức Phật mới phá hết quyền để mà hiện thật. Thế bây giờ phá quyền tức là Đức Phật chỉ ra là không có một cái thừa nào ngoài Phật thừa hết, chỉ duy có một Phật thừa, và những cái thừa khác đều là không phải là cú cánh, và đều phải rằng là rốt cuộc A-la-hán hay Bồ-Tát thì đi chăng nữa cũng không phải là chỗ dừng, không phải là chỗ đến của người tu, mà người tu chỉ có một chỗ nhắm đến thôi, đó là thành Phật, đó là giải thoát viên mãn. Thế thì như vậy thì mình mới biết là khi thật pháp tức là nói đến hàng Bồ-Tát thực ấy, thì như thế là chỉ có một điều thôi, tức là một điều là nhắm đến nó thành Phật thôi, chứ không phải là cầu những thiên phước báo, cầu cái phước này phước nọ, cầu cái gì ở thế gian này, hay cầu cái gì ở cõi trời hay cõi người, hay cầu một cái gì ấy, mà chỉ duy có một sự thôi, đó là cầu giải thoát, cầu thành Phật viên mãn. Bởi vì Đức Phật chỉ có một kết quả đó thôi, chỉ có một chỗ đến đó thôi, là sự an lạc vĩnh cửu và là cái cú cánh thôi. Thế thì cho nên Đức Phật mới chỉ rõ rằng là những cái thứ mà vợ con ở nhà cửa sẽ buộc của các giới, của dục giới, của sắc giới, của vô sắc giới, dục giới thì vợ con đó là nam nữ quyến thuộc và nhà cửa đầu đà cung cấp, còn sắc giới đó thì là chỉ cho cái vị thiện làm vợ con, tứ thiền thiên làm nhà cửa của sắc giới, thì si định làm vợ con và tứ không thiên làm nhà cửa, thì đều bị vướng mắc vào những cái đó mà không xả rời được. Cho nên nói những cái thứ đó nó cản trở cái chuyện mà thành Phật, cản trở cái sự mà tu hành giải thoát. Thế thì mình tạm ngừng đây, bởi vì đến giờ rồi, thì ngày mai khoan thì tôi cũng không báo rồi. Ngày sáng ngày mai đó thì lại đổi lại thì thầy Nhất Sơn sẽ giảng cho quý bác, tôi thì giảng cho đình Phật tử. Rồi thì tối thứ bảy, tức là tối ngày mai, tức là cái thời giảng chiều mai á, thì tôi và thầy Nhất Sơn có cung thỉnh thầy Thiện Tường sẽ giảng cho quý bác một thời. Để nghĩa là mình mỗi buổi ăn món đầy đủ như vậy, thì tối mai thì sẽ thỉnh thầy Thiện Tường ấy giảng vào lúc 5 giờ cho đến 6 giờ rưỡi 7 giờ thì 5 giờ thì bắt đầu giảng. Thank you. Hôm nay mình tiếp theo chương thứ 24. Đức Phật dạy ái dục không gì hơn sắc, cái dục của sắc không gì lớn hơn. May chỉ có một, nếu có hai thứ đồng nhau, người trong khắp thiên hạ không ai có thể lì đạo nổi. Nên là Đức Phật ở đây nhấn mạnh cho mình biết rằng là trong ái dục thì không có gì hơn được sắc hết. Cái dục của sắc là cái dục lớn nhất, mạnh nhất. Và may thay chỉ có một sắc, chứ nếu mà trên thế gian này có đến hai thứ sắc thì có lẽ không ai có thể lì đạo nổi. Ngài Ngẫu Ích nói thêm, chương 24 này nêu rõ sắc dục là chứng bệnh nặng của chúng sinh. Phật danh nói, không trừ dâm tâm không thể xuất trần, tức là không, nếu mà không thể mà diệt được hết dục thì không thể nào xuất thế. Thì chuyện này hiển nhiên, với thế gian này là gọi là thế giới, gọi là dục giới. Cho nên, chúng sinh có đủ chủng tử của dục thì mới sinh về thế gian này. Nó bị dục chiêu cảm cho nên sinh về thế giới này. Nếu người nào diệt hết dục đi thì tự nhiên cái thế giới này không chiêu cảm được họ. Và tất nhiên có một thế giới khác, thế giới không dục, thế giới cao hơn là sắc giới và vô sắc giới. Thì những thế giới đó đã diệt được dục rồi. Thì chính vì vậy cho nên dục là căn bản. Căn bản để mà luân hồi sinh tử cũng chính là dục. Nhưng mà cái dục mà để luân hồi sinh tử đó thì căn bản nhất cũng vẫn là sắc. Cho nên vì vậy mà trong rất nhiều chương Đức Phật Thích Nhân Đi nhấn mạnh cái mà trừ dục. Chương thứ 25, Đức Phật dạy rằng người ưa ái dục như cầm đuốc đi ngược gió, tất phải chịu họa phỏng tay. Thì người mà thích ái dục thì chẳng khác là người mà cầm đuốc đi ngược chiều gió thổi, thì tất chắc chắn sẽ bị lửa nó đốt cháy tay. Chương 25 này nêu rõ ái dục không thể nào gần gũi được, cầm đuốc ngược gió, chứ từng có ai không phỏng tay. Gần gũi ái dục, thân tịnh pháp há không tổn hại sao, tay phương tiện há được an lành sao. Hay là Ngài Ngẫu Ích bảo là cái chuyện cầm đuốc ngược gió thì chưa từng có ai là không bị lửa đốt tay. Cái người mà gần gũi ái dục thì chắc chắn phải tổn hại cho cái thân thanh tịnh, và cái tay phương tiện nó không thể nào an lành được. Chương thứ 27, Đức Phật dạy rằng phàm người hành đạo như gỗ dưới nước, theo dòng trôi đi, không dừng hai bên bờ, không bị người vớt, không bị quỷ thần ngăn, không bị nước xoáy giữ lại, không bị mục nát. Ta bảo đảm cây này chắc chắn trôi ra biển. Người học đạo cũng vậy, nếu không bị tình dục mê hoặc, không bị các điều tà nhiễu loạn, tinh tiến vô vi, ta chắc chắn rằng người này sẽ thành đạo. Thế chương 27 này dùng thí dụ nói rõ người học đạo như tránh xa các chướng ngại hai bên bờ dù cho tình dục. Nên nếu khúc cây trôi mà nó không bị vướng hai bên bờ thì hai bên bờ đó dù cho tình dục. Tất có kiến tư tình dục, vô minh tình dục. Kiến tư tình dục là đắm nhiễm sinh tử như là mắc bờ bên này, vô minh tình dục là đắm nhiễm niết bàn như vướng bờ bên kia. Tức là hai bờ, nếu một cái cây mà thả nổi trên dòng sông mà nếu nó không bị vướng bờ bên này hoặc bờ bên kia thì nó có thể trôi ra biển. Thế thì hai bên bờ đó Đức Phật dù cho tình dục, có hai cái tình dục gọi là kiến tư tình dục và vô minh tình dục. Thì kiến tư tình dục đó là đắm nhiễm sinh tử, tức là mê say cái cõi sinh tử này. Và cái vô minh tình dục là đắm nhiễm niết bàn. Thế thì một cái là phàm phu, một cái là hành nhị thừa. Thì cả hai cái đó Đức Phật bảo đều cản trở, cũng giống như cái cây bị mắc bờ, bị vướng bờ rồi thì không trôi tiếp được. Và không trôi tiếp tức là tượng trưng cho không thể tiến lên được nữa, nó mới bị ngưng. Thì một là bị ngừng bởi bờ bên này, tức là hàng phàm phu. Hai là bị ngừng bởi bờ bên kia, tức là nhị thừa. Cái nhị thừa đắm nhiễm niết bàn. Niết bàn ấy dĩ nhiên không phải là đại mắt niết bàn, tức là không phải niết bàn chi Phật, mà niết bàn này là hữu duy niết bàn, là niết bàn của hành nhị thừa. Thì chỗ đó vẫn chưa phải là chỗ rốt ráo của sự giải thoát. Cho nên Đức Phật bảo rằng là vẫn là bị vướng mắc. Thế thì theo cái tinh thần mình tụng kinh Pháp Hoa mình tìm thấy á, thì Đức Phật cho là tất cả các quả vị như là hành nhị thừa hay cho đến Bồ Tát đi chẳng được, Đức Phật đều cho rằng là đó chưa phải rằng là thực sự là chỗ giải thoát, mà đó chỉ là một cái chỗ tạm dựng chân thôi. Cho nên gọi những quả vị nó như là hóa thành vậy, nên có cái phẩm gọi là phẩm hóa thành đủ. Phẩm hóa thành đủ đó là ví dụ cho người hướng đạo, thấy người hướng đạo dẫn đường mà thấy những người đi cùng với mình mệt mỏi này, thôi thật muốn trở lui. Cho nên phải phương tiện lập niên cảnh giới, lập niên làng mạng xóm làng để cái nhà cửa xinh đẹp, hưởng thụ để cho những người đi đường họ được nghỉ ngơi, họ được an vui, họ được đỡ mệt. Thì những người nghỉ như vậy đó, họ đắm nhiễm cái nơi nghỉ đó mà họ không chịu đi tiếp nữa, họ cho nơi này sướng quá rồi, đủ rồi, và họ chịu đi nữa, đó là gọi là vô minh tình dục, tức là đắm nhiễm niết bàn. Thế khi mà mình tu đến cái trình độ nào đó thì mình có cái cảnh giới của cái tâm linh của mình, tức là cái báo sinh báo của mình, thì mình khi mình đắm nhiễm cái cảnh giới như vậy đó, thì tất nhiên mình sẽ không tiến lên được nữa. Thế thì chính vì như vậy mà khi đó Đức Phật mới chỉ ra, Đức Phật bảo là những cái quả vị đó hay những cái làng mạc thành ấp đó, đó chỉ là cái nơi tạm để dừng chân thôi, đi dừng nghỉ khỏe khoắn rồi, vui vẻ rồi thì phải tiếp tục lên đường. Bởi vì đến lên đường nữa thì sẽ đến được một cái nơi, nơi đó sẽ là nơi chân chính trụ xứ vĩnh cửu của mình, bền bỉ an lạc chắc chắn, và mấy nơi này chỉ là tạm thời thôi. Thế những cái quả vị đó nó cũng giống hệt như thế đó, thế mà chỉ là nơi làng mạc thành quách dựng lên cho mình tạm dừng chân những cái bước đường dài mà mình phải đi, mà mình mệt mỏi, mình muốn thôi thất. Chính vì vậy mà Đức Phật mới tùy phương tiện mà nói cho các thừa, để cho người tu rồi họ an trú từng nơi cái quả bậc của họ tu chứng. Nhưng mà nếu người nào biết vươn lên nữa thì sẽ tiến hoàn, những người nào mà đắm nhiễm cho vậy là để là xong rồi, thì không tiến được nữa. Cho nên cái cây mà trôi mà nếu nó không mắc hai bên bờ thì nó mới trôi hoài được. Thì những người tu học cũng vậy, thế đó là cái chuyện tu đó mà còn bị mắc nhiễm như vậy cũng hồ là chuyện không có tu. Thế thì không tu thì dĩ nhiên là bị tình dục lôi kéo, nên đó gọi là kiến tư tình dục, thì bị lôi kéo. Tức là dù mình có tu học hay là mình gì chăng nữa thì cái sự hồi hướng của mình trong cái sự nó ví dụ như tụng kinh, công quả hoặc giả là học giáo lý, thì ba cái phương diện nó là ba cái phương diện, ba cái hành của Bồ Tát. Nên gọi rằng là ví dụ những người thích làm công quả, như có một lần tôi giảng rồi ở chùa này, thì người mà thích làm công quả thì người đó có thể trở thành cái hạng Bồ Tát được gọi là tinh tiến Bồ Tát. Cái hàng mà thích tụng niệm thì hàng đó nếu tu tập tinh tiến được gọi là hàng tín đức Bồ Tát, và cái hàng thích nghiên cứu giáo lý, tìm hiểu về trí tuệ thì được gọi là trí huệ Bồ Tát. Đó là có ba hạng Bồ Tát, gọi là tinh tiến Bồ Tát, tín đức Bồ Tát và trí tuệ Bồ Tát. Nó là ba tinh thần để mà tu tập, tức là hoặc giả là thiên về tụng niệm, hoặc giả là thiên về trí tuệ là giáo lý nghiên cứu, hoặc giả là thiên về cần hành chuyện công đức bố thí chỉ giới phóng sinh vân vân, làm các chuyện thiện. Nhưng mà nếu mà mình dùng cái tâm đó mà mình hồi hướng á, về sự giải thoát á, thì những tất cả những cái đó nó đều thành công đức vô lậu và đem đến cho mình sự giải thoát. Còn nếu mà mình hồi hướng về thế gian thì nó chỉ thành cái phước đức phước báo hữu lậu. Tức là thói thường thì dù mình học giáo lý thì mình chỉ cầu sao cho mình hiểu biết nhiều để mà người ta tôn kính, sợ sệt mình, thì như vậy nó chỉ là phúc báo của hữu lậu, không có đưa mình đến giải thoát, tức là cũng mắc bờ rồi. Hoặc là nếu mình tụng niệm mà mình chỉ cầu cho mình có sức khỏe dồi dào, con cháu coi hiếu ngoan ngoãn, biết nghe lời mình bảo sao ngồi đó, thì như vậy nó cũng trở thành phước báo của hữu lậu. Hoặc là bây giờ mình làm món quà thì mình chỉ cầu nguyện sao cho nhà cửa êm ấm, thân thể khỏe mạnh, lúc nào cũng được sống một cách như ý, thì nó cũng đều là phước báo của hữu lậu hết. Tức là đều là đó là khi mình tu á, nhưng mà mình đều bị cái bờ bên này nó làm cho mình mắc, nó chặn, nó giữ mình lại. Tức là khi nào mình làm bất cứ cái điều thiện gì, mình cũng chỉ hướng về cái quả của nhân thiên thôi. Thì khi mình hướng hết tất cả mọi cái điều phước báo về quả của nhân thiên, nó tức là mình bị như Đức Phật nói ở đây là bị dính bởi cái kiến tư tình dục, tức là bờ bên này, còn bên kia là vô minh tình dục, tức là đóng nhiễm niết bàn. Nên người mới biết hồi hướng giải thoát mà không biết hồi hướng cho đúng ấy, còn bị giữ lại nữa, uống khổ là mình không biết cách. Thế người và quỷ thần, thế nếu mà cái cây nó bị trôi đó mà nó không bị vướng hai bên bờ, mà nó không bị người nào vớt hết, nó cũng không bị quỷ thần ngăn, thì ở đây ngài Ngẫu Ích chú giải là Ngươi là quỷ thần là dụ cho các thứ tà bị vướng lưới ái như bị người vớt, tức là vướng vào lưới ái giống hệt như bị người ta vớt, thấy lưới răng che như bị quỷ thần ngăn. Tức là nếu mà nó bị những cái gì cản ngăn dọc đường, chẳng hạn như là nó bị lưới chặn hay là bị các thứ cây cỏ gì ở dưới sông dưới nước nó làm vướng lại, thì cái đó là tượng trưng cho đều rằng là bị những cái thứ như tình dục nó ngăn cản mình, không bị nước xoáy giữ lại. Nếu có khi gặp cái dòng nước xoáy thì cây nó bị cuốn theo cái dòng nước xoáy, là ngược lại với tinh tiến. Vì nước xoáy giữ lại tức là không có sức tinh tiến nữa. Mục nát là trái ngược với vô vi. Mục nát tức là không còn cái tinh thần vô vi. Thế cái tinh thần vô vi đây tức là nếu một cái giải nghĩa theo chữ đó là vô là không, vi tức là tạo tác, mà không có tạo tác. Không có tạo tác thì chẳng hạn như trong một cái chương trước mình có nghe qua Đức Phật bảo là xúc sự vô tâm. Tức là hễ mình đối với bất cứ cái chuyện gì mình cũng làm thế nào mình vô tâm. Vô tâm có nghĩa là không phải là không có tình cảm gì hết. Không có khởi cái tâm gì ra hết, nhưng mà vô tâm có nghĩa rằng là nó khác như thế này. Người ta khi nào cũng có hai cái khi mà xúc sự, khi mà người ta va chạm với một cái vấn đề gì đó thì người ta đều sinh tâm. Cho nên mới nói là đối cảnh thường sinh tâm. Tức là cứ gặp cảnh đó thì mình sẽ sinh tâm. Sinh tâm vui buồn tương ghét. Một là như vậy. Hai rằng là xúc đối cảnh không sinh tâm, tức là nhất định không có sinh tâm gì, cứ chơi chơi như đá, như đồng, như gỗ. Thì cũng hẳn như vậy. Thế bây giờ sinh tâm giống như không sinh tâm. Tức là thói thường chẳng hạn, không có nhiều người, nhiều bác đôi khi học đạo xong cái hiểu lầm, cái nghĩ rằng là thì dù như là thầy nào đó giảng là mình chỉ tu thôi thì sợ rằng là nếu mà mình chỉ tu thôi đó, mình chỉ tu thôi đó, rồi lấy ai rằng công quả. Mà nếu như vậy mình hiểu lầm một cái như vậy là như vậy làm quả nó không có tu sao, hay là tu thì nó làm công quả sao, như vậy mình hiểu lầm rồi. Thì chính là công quả là tu, mà chính tu thì mới làm công quả. Thế nhưng mà bây giờ phải biết mình cũng có hai cách làm. Cái người biết làm việc không phải việc đạo đâu gọi là công quả. Thì cũng rửa chén, nhưng mà tại sao rửa chén ở chùa gọi công quả, rửa chén ở nhà đâu kêu công quả đâu. Hay mình rửa chén ở restaurant đâu kêu công quả đâu. Mà sao rửa chén ở chùa mới kêu công quả. Tức là cái hành động nào đó làm đó, mà làm mà hướng đến chuyện hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát thì mới gọi là công quả. Còn nếu không hướng đến ba cái mục tiêu đó đâu gọi là công quả. Cho nên khi mình rửa chén mà mình hướng đến cái là để được tiền thù lao thì đâu kêu là công quả. Như vậy thì mình phải hiểu ngay cái như vậy là tu là hướng thượng, hướng thiện và hướng đến giải thoát. Cho nên người tu tự nhiên người đó sẽ công quả. Chứ mình đừng có hiểu lầm là mở chết. Nếu như thế thì ai cũng tu hết rồi, ai làm công quả hết. Như vậy là mình mới lộn, như vậy công quả là không phải tu. Cho nên khi tu thì mình sợ người ta tu hết rồi, không ai công quả. Và như vậy tức là vô tình mình hiểu hai cái đó nó tách ra nhau. Tức là người công quả không có tu. Mà công quả có tu sao kêu là công quả? Tại vì mình đến chùa mình hút bụi, mình đốt nhang cũng đều kêu là công quả ráo hết. Nhưng mà thì dù bây giờ mình đi, mình làm mấy người làm bên ở khách sạn hay là làm cái gì đó có kêu là công quả đâu, cũng hút bụi đó. Đâu kêu công quả. Mình nấu cơm mỗi ngày nhà đâu kêu công quả. Mình đâu bao giờ mình nói là tôi làm công quả cho con tôi. Mỗi ngày con tôi đi làm, tôi ở nhà tôi công quả, tôi nấu cơm con tôi ăn, mình đâu sai chứ đâu được. Nhưng mà mình đến chùa, mình nấu cơm kêu công quả. Thế thì mình phải hiểu cái tinh thần như thế thì chính vậy mới gọi là tinh tiến. Bởi vì mình không có làm bởi cái tình cảm, tức không làm vì ái dục. Tức là vì tôi thương con cái tôi, vì con cái tôi là con của tôi, vì con cái tôi nuôi tôi. Cho nên tôi nuôi con tôi nấu cơm con ăn, tức là tự tôi, tức là tôi lo cho tôi đấy, tôi nuôi cho tôi đấy, thực sự nó như vậy. Còn cái này là mình làm chung cho mọi người, mình ủng hộ mọi người. Nó gọi là ngoại hộ thiện trí thức, trong ba hạng thiện trí thức. Tức là mình là người ngoại hộ, là cái người mà làm công quả. Mình ngoại hộ, mình giúp cho họ có phương tiện để tu học. Mình giúp cho mọi người đấy có phương tiện tu học. Chẳng hạn như thế, mọi người có bác con trai, tôi nấu cơm cho mọi người ăn. Thì chính vì vậy gọi là công quả. Chứ không phải là mình nấu cho một cái lợi cho bản thân mình. Không phải tôi nấu, nếu mà bây giờ tất cả chúng ta đây thò bát con trai xong rồi bỏ tiền ra mướn người tới nấu cơm, người cái người mà mình phải bỏ tiền ra mình mướn nấu, người đó đâu hết kêu công quả được, hết kêu được. Tại người đó làm vì dục, vì tài dục, tức là vì tiền bạc, vì lòng ham muốn tiền của. Cho nên chính như vậy mình phải hiểu ngay là khi làm công quả phải có một cái ý, phải có một cái tinh thần là hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, thì tự nhiên nó là công quả. Công quả nó mới sinh công đức. Còn nếu mà khi mà mình làm bất cứ một hành vi công quả nào đó, nhưng mà nếu tinh thần của mình không hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, thì dù mình công quả, dù mình nấu cơm tại chùa hay tại nhà, cũng đều là không phải không quả. Nhưng mà hễ mình cứ hướng thượng cái chuyện nó giải thoát nhé, thì nó mới đúng là công quả. Mà công quả nó mới là nhân, nhân mới sinh ra cái quả là công đức. Còn thôi không có, còn thôi là không thể nào gọi được. Cho nên cứ tu thì tự nhiên đó, thì mình mới có thể làm công quả đúng nghĩa, mình mới có thể tụng niệm đúng nghĩa, mà mình mới có thể học Phật đúng cái chân thiện nghĩa của Như Lai. Thì như thế có ích của mình cho mình. Học chân thiện nghĩa là như là mình biết Đức Phật đi rao giảng 49 năm không phải để cho mọi người tôn xưng Ngài, để cho mọi người thờ Ngài, không phải. Mà đi rao giảng, đi thuyết pháp thì chỉ để khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Như Đức Phật nói mạnh mẽ vô cùng và chỉ nói thẳng rõ rằng Như Lai chỉ ra đời vì một đại sự nhân duyên duy nhất, chứ không có ra đời vì một cái nhân duyên thứ gì nào khác hết. Tức là để làm thế nào chỉ cho mọi người đều thâm nhập, đều hiểu được chi kiến của Đức Phật, có nghĩa là được y như Ngài, được y như Ngài. Ngài đi thuyết pháp 49 năm khác với tất cả các giáo chủ nào đó của các tôn giáo. Đấy là đi rao giảng để cho mọi người biết cái cao, sự cao quý của mình, biết mình là chủ tể. Bởi vì phàm phu ngu dốt không biết ta là chủ tể, cho nên ngày nay phải đi rao giảng, phải đi kêu gọi để cho họ biết phàm phu chúng biết mình là chủ tể, để chúng phải thờ phục quy kính mình thì mình sẽ ra ơn cho. Nhưng mà đạo Phật thì không vậy, Đức Phật thì không vậy. Với Đức Phật là chỉ đi 49 năm lăn lộn đi thuyết pháp này kia, đó là ngài lặn lội đi khắp nơi hết, người đi chỉ bày không quản bất cứ sự khó khăn mệt nhọc nào. Thì đó Đức Phật chỉ làm thế nào cho người ta được giải thoát như Ngài, chứ không phải để cho người ta biết Ngài là bậc chí tôn và có trách nhiệm phải thờ Ngài, không phải, mà là để cho mọi người đều được như Ngài. Thế thì khi mình học cũng vậy, học tâm lý, tức là làm thế nào mình phát huy được đầy đủ cái trí tuệ như cái tử vi như Ngài như khác. Và khi mình tụng kinh cũng vậy, mình tụng là làm thế nào để cho mình thâm nhập được diệu nghĩa của Ngài, tức là hiểu được cái thực tướng, cái giáo pháp được của Ngài, chứ không phải để cầu cái thế gian, mà không phải có trí tuệ chỉ để cầu cái danh của thế gian, mà không phải tụng kinh cũng chỉ để cầu cái phước của thế gian, và không phải làm công quả chỉ để cầu danh hay cầu phước của thế gian. Và nhất thiết là làm để mà hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Chính vậy nó mới phát sinh công đức. Thế thì mình phải hiểu rõ là thế thì bây giờ làm với cái tinh thần rằng là, chẳng hạn bây giờ mình cũng vẫn cái tinh thần bây giờ hữu vi là cái tinh thần, chẳng hạn khi tôi làm cái gì đó là tôi yêu mến cái đó vô cùng và nhất quyết cái đó phải thành, và bất cứ cái gì ngăn cản con đường của tôi thì tôi có thể nghiền nát cái đó, đạp đến cái đó, hất đổ cái đó, tiêu diệt cái đó để mà thành. Tức là đó là một cái tâm làm hữu vi vô cùng, tức là mình phải cương quyết như thế, mà không thành thì kể như là mình thất bại và buồn khổ, mà thành nó là mới là cái sự, mới là cái mục đích, mục tiêu của mình. Còn vô vi chẳng hạn bây giờ bảo là không làm gì hết, làm yên thì cũng hẳn. Thực ra với cái tinh thần làm, nhưng mà không phải với cái tinh thần như mọi khi nữa, mà với một cái tinh thần là mình quan sát nhân duyên. Cho nên khi mình quan sát nhân duyên mà mình làm đó thì không có chuyện thất bại, bởi vì pháp nào á nó cũng có lợi mà nó cũng có hại. Cho nên cái ác đôi khi nó cũng có ích cho mình nữa, chứ không phải nó không. Đúng như chất độc cũng vậy, có đôi khi có vị thuốc cũng cần phải có cái chất độc ở trong để làm thuốc, chứ không phải cái chất độc lúc nào cũng bãi bỏ. Thế thì khi mà mình biết quan sát nhân duyên á thì mình làm dù là thành công thất bại mình vẫn là thành công, tại vì nhờ mình biết quan sát. Và nhờ mình biết quan sát nhân duyên cho nên trong cái ngã nào mình cũng có thể thấy được cái sự thành công của cái vấn đề đó. Đúng như ví dụ như thế này, ví dụ chẳng hạn như là mỗi lần làm đại lễ Phật đản, ví dụ vậy, thì tôi thường nói với lại đám gia đình Phật tử ở bên Pháp á, thì tôi thường bảo là thôi thường bình thường trước khi mà mình biết đạo đó thì mọi người làm việc mình nghĩ như vậy là mình làm thế nào mà khi mình lên sân khấu á, mọi người ta vỗ tay, người ta hoan hô, đó là mình thành công, mà nếu người ta chê bai á thì thất bại. Và rồi chính vì cái tinh thần như thế cho nên người nào người đấy hăng say vô cùng, mà chính vì cái hăng say vô cùng mà cứ nghĩ vậy, là vì hăng say quá cho nên nghĩ rằng là thành công nó phải như thế này, mà mỗi người mỗi ý, cho nên hai cái ý mà hăng say như vậy mà nó khác nhau thì tất nhiên nó phải chạm nhau, mà chạm nhau tất nhiên nó phải sinh ra bất hòa, mà cái bất hòa đó nó lan ra mọi người. Tại vì mình thân với người này thì mình binh người kia, hoặc giả mình thấy người này là đúng thì mình phải binh người đó. Cho nên vì vậy nó thành có phe, có phai. Và như vậy nó sẽ thành cãi lẫn nhau hoài, mệt lắm. Thế thì mọi khi mới đầu thấy như vậy, mà chính vì người nào cũng hăng say hết, cho nên mới phát sinh ra những cái như vậy. Tại vì nếu không ai hăng say hết thì đâu có cãi nhau. Và phần nhiều chính vì hăng say lắm mới cãi. Chính vì nào cũng tha thiết lắm mới cãi. Bởi vì khi mà mình cãi cực lực như vậy là bởi mình cho là cái của mình là chủ, còn mấy cái kia là chậm. Mà nếu không làm tới cái này á thì thất bại. Thất bại có nghĩa là sụp đổ. Và chính vì cái hăng say như vậy, chính vì cái bảo vệ như vậy mà mới tranh luận chứ. Thế bây giờ nếu mà bây giờ vô trách nhiệm hết, tức là không cần, thì nó cũng sụp. Mà quá hăng như thế kia nó cũng sụp. Thế thì phải làm tinh thần như thế nào? Thế thì tôi nhắc nhủ mấy người bạn trẻ như vậy, tôi chỉ bảo cái là mình phải hiểu cái khuynh hướng thành công thất bại của người học Phật. Không phải ở cái mặt bên ngoài, mà chính là cái bên trong, cái mà Đức Phật bảo là thắng bại quân địch không bằng tự thắng mình ạ. Tức là như thế nào gọi là thành công? Thành công là làm thế nào á, sau cái buổi văn nghệ cúng dường đó mà toàn thể mọi người đều cảm thấy thân tâm thoải mái vui vẻ và nhìn nhau bằng cặp mắt thông cảm thương mến, và thấy mọi người là người đồng chí hướng với mình và đều là ngoại hộ của mình, thì đó thì là thành công. Dù cho văn nghệ lên những thiên hạ, người ta có chê bai, người ta có tẩy chay, người ta có bảo là múa dở quá, hát xoàng quá, người ta bỏ ra đi về xong nữa, nhưng mà mình vẫn không có người nào đổ lỗi cho người nào hết, mà mọi người cùng chia sẻ cái thất bại với nhau, mà cùng vui với nhau trong cái sự chia sẻ đó, thì chính đó là thành công. Còn trái lại, họ vỗ tay ào ào ào, họ tán thưởng cực lực, nhưng mà sau cái hậu trường đó là cả một màn tranh cãi. Và sau cái buổi như vậy xong rồi, sau khi họ vỗ tay và họ ra về rồi, thì cũng có một hai người trong bọn từ đó không bao giờ thấy mặt mũi ở chùa nữa. Thế thì đó là thất bại chứ không phải thành công. Thế mình phải hiểu cái tinh thần thành công đối với lại Phật pháp, nó không phải là cái tinh thần ở bên ngoài, mà cái tinh thần, tại như hồi nãy tôi nói đó, hết cái tinh thần mình làm, mình đặt vào vấn đề hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, thì đó là tinh thần của cục quả, đó mới là cúng dường chư Phật. Tại vì cúng dường chư Phật không gì bằng là hành theo pháp của ngài, tại vì chính Đức Phật đã nói như vậy. Thì khi mình hành theo pháp của ngài, tức là mình có một cái tinh thần đầy đủ cái trí tuệ để quan sát nhân duyên, quan sát sự thắng bại trong đó, để mà không sinh sự, để mà không đổi lỗi, để mà không trách phạt, để mà khoan dung, để mà độ lượng, để mà bảo bọc, để mà cùng chịu chia sẻ, thì chính tinh thần đó của mình mới là tinh thần hành theo Phật pháp. Thì hành theo Phật pháp thì mới là cúng dường Đức Phật được. Nhưng nếu hành theo thì không phải cúng dường Đức Phật, mà cái đó chỉ là khoe cái thành công, cái khả năng và cái ngã của mình mà thôi. Nên là mình chú trọng cái đó hơn là chú trọng đến cái sự bằng lá hòa hợp và vui vẻ của mọi người. Mình coi cái đó không bằng là cái thỏa mãn của cái ngã của mình. Thì chính khi như thế đó, thế thì khi mà mình, nếu mà người nào công quả cũng làm việc mà cũng biết quán nhân duyên, ví dụ vậy, hay học giáo lý tụng kinh mà mình cũng biết quán sát như vậy, như là mấy cái chương trước mà Đức Phật bảo là mình phải thủ trí hành đạo, tức là phải dùng văn như này, Ngẫu Ích nói là dùng văn để nhập quán đó. Tức là luôn mình quán sát và mình thấy được những cái mà làm thế nào đó để cho là khi nào mình cũng học được những cái điều hay, mình học được những cái, học được cái hay để bắt chước, học cái dở để mà tránh. Có thấy ai có cái dở thì mình tránh, thì mình đừng có làm theo cái đó, mà thấy ai có cái gì hay đó thì mình cố gắng nỗ lực làm theo. Và như vậy thì hay người dở thì mình cũng học được cả. Thì cái chuyện thành chuyện không thành, chuyện buồn chuyện vui gì mình cũng học được bài học hết. Và khi mình học được bài học như vậy đó, thì lúc nào mình cũng là học pháp được. Và với tinh thần như vậy đó, thì tình suy đối với mình đó, đúng như ngài Vạn Hạnh Thiền Sư nói, bây giờ tình suy như lộ thảo đồng phô, nhận vận tình suy vô bố ý, nghĩ tới tình suy không còn sợ sệt gì hết. Vì tình suy như lộ thảo đồng phô, tình suy nó giống nhẹ nhàng giống như là xương ở trên đầu mà cỏ mà thôi, chứ nó không có cái gì mà quan trọng quá đến độ mà mình và mọi người phải bất hòa khí, hoặc là buồn phiền, hoặc là có nhiều người bỏ chùa bỏ đạo. Nó ví dụ đến độ như vậy, đến độ như vậy tức là tại vì mình chưa hiểu đạo và chưa học đạo đúng nghĩa. Thế khi mình với cái tinh thần như vậy, thường quan sát và ra tâm để ý như vậy đó, thì sự thành hay sự bại mình đều có sự thành của mình ở bên trong hết. Và khi có sự thành ở bên trong thì không bao giờ không có một động lực hay một động cơ nào khiến cho mình phải lật chùa bỏ đi, nó ví dụ như vậy, hay là giận bạn đồng học mà bỏ hết, không bao giờ có chuyện đó. Là bởi vì bây giờ mình sẽ trong cái nào mình cũng có học được một cái, mình cũng rút được một cái, rồi mình đều học được hết. Thế vậy thì khi mình làm như vậy thì mình biết tùy theo nhân duyên, tại vì mình phải hiểu thêm một điều như vậy là chỉ có Đức Phật từ bi và trí tuệ đầy đủ, ngài mới biết rằng là cái thành công của mình hay thất bại của mình, cái câu chuyện tay ông thất mã không ai biết được, trong phúc có họa, trong họa có phúc. Cho nên mình cứ hiểu là bằng hết cái thiện tâm của mình dâng lên Đức Phật hay dâng lên đạo pháp, thì dù cho cái hậu quả trở lại đến với mình là ngọt hay bùi, cay hay đắng, mình cũng phải hoan hỉ đón nhận. Mình cũng cho đó là món quà của chư Phật, của chư Bồ Tát ban cho mình. Tại vì có khi á mình thành công là mình bị họa, mà có khi nhờ thất bại mình mới được cái khác. Tôi nói ví dụ, chẳng hạn như có rất nhiều ngôi chùa ở cái chỗ đó tại bị đuổi, mà nhờ bị đuổi mới kiếm được một cái chỗ tốt, thật là tốt, cho nên không biết chừng được. Chẳng hạn như chuyện của thầy Như Điển mình thấy rõ ràng, khi nhà băng từ chối không cho mượn tiền để xây chùa, thấy quýnh lên rồi, chết rồi. Nhà băng cho mượn lấy tiền đâu xây, bởi vì nhà băng nó bảo chỉ cho mượn xây nhà, còn xây chùa không cho mượn. Bởi vì xây nhà á, mai mốt không có tiền trả đó, thì tôi tịch thu nhà tôi còn bán đấu giá, thì còn chùa tôi bán cho ai mua, cho nên không cho. Thì thấy là nguy rồi gì, thấy là vô phước đấy gì, nhưng mà đâu có rẻ, cái đó lại là phước. Bởi vì nếu mình vay nhà băng thì tiền sẽ nặng vô cùng, tiền sẽ nặng vô cùng và mình sẽ trả biết bao nhiêu năm. Nhưng mà đây thành ra bây giờ chùa Viên Giác không có vay nhà băng, đó là một cái phước rồi, đó là không có bị trả tiền lời. Thì khi Phật tử họ thấy vậy họ không bỏ được, Phật tử khắp Âu Châu họ đều giúp và họ không bỏ được. Cho nên bây giờ vay Phật tử không, đâu có trả tiền lời cả nào đâu, trả tiền vốn không cả. Mà mượn Phật tử trả hồi nào cũng được, mà có người ta cúng luôn nữa. Còn nếu vay trong nhà băng rồi đó, thì Phật tử họ đâu có cố gắng như vậy. Chính vì họ thấy là chùa không được nhà băng cho vay, cho nên họ mới phải nỗ lực để mà giúp chùa. Thành đó, Âu nhờ, bây giờ Thầy Như Điển phải cảm ơn nhà băng đã không cho tôi vay, nếu cho tôi vay là tôi phải trả cái tiền nợ chết luôn. Cho nên mình không có biết được đâu là phước, đâu là họa đâu, chỉ có mắt của Bồ Tát, mắt của Phật biết thôi. Nên bất cứ mình gặp cái gì á, dù nghịch lòng trái ý của mình, nhưng mà nếu mà thực tình mình tu học Phật và làm món quà đúng nghĩa thì mình vẫn vui vẻ như thường. Tại vì biết cái nghịch lòng trái ý đó, cái đó là cái mà liều thuốc đắng để mà chữa bệnh cho mình đó. Chứ còn mình cứ thuận ý của mình, lát đây mình sẽ thấy có nhiều cái Đức Phật nói, Đức Phật vẫn chưa chứng A-la-hán, đừng thuận ý của mình. Cái ý của mình sai lầm nhiều lắm, ý của mình 10 điều hay 9 điều sai lầm. Cho nên chưa chứng A-la-hán đừng có tin theo cái ý của mình, đừng có tin theo mình. Thế cho nên bây giờ mà mình cứ nghĩ rằng là mình tu mình phải được đúng như ý mình như thế này á, mà cái ý nghĩ của mình á, đa số nó đều có cái chất liệu của dục ở bên trong. Nên thì rốt cuộc ra cái dục đó nó sẽ quấy hại mình như là sắc mà chưa tôi luyện đúng nghĩa, nó còn chất cặn, cái đó nó sẽ đâm thành reset sức khỏe, nó trở lại ăn cái thân sắc, nó từ trong nó ăn ra chứ không có gì. Thì chính từ những cái dục đó nó đốt tiêu cái công đức của mình, giống như là reset mà ăn sắc vậy. Thế thì khi mình biết như vậy đó, thì dù mình làm vật sự nhưng mà tâm hồn của mình nhẹ nhàng, chứ không có quá chấp ngã quá thận, nó là cố chấp và đến mức mà là phải đúng như vậy, và không đúng như vậy thì tôi buồn, tôi giận, tôi nghỉ chơi. Và nếu đúng như vậy đó thì tôi hài lòng hài dạ, thì tôi tiếp tục ủng hộ, nó ví dụ như thế. Thế nhưng mà thế thì mình cứ nghĩ như vậy đó, mình nghĩ trong cái nào mình cũng có được một cái bài học, một cái lợi ích cho mình, lợi lạc về vấn đề tu học. Đối xử với người hiền mình cũng được cái bài học đó, mà đối xử với kẻ ác hung mình cũng được cái bài học đó, mình cũng được những cái bài học khôn ngoan, chớ có làm theo như thế hay là chớ có như vậy, ví dụ như thế. Thế thì khi mình phải làm với một cái tinh thần gọi là vô tâm là như thế. Vô tâm tức là không phải là vô tâm đây, tức là hoàn toàn là vô trách nhiệm, vô ý thức, là không cần, mà cần mà không có cần, đừng có kiểu mà cần lắm để đến độ mà như là như tôi nói đấy, cần lắm nhất thiết là phải mưu mô tính cho được cái chuyện đó, mà không, mà khi mà người ta cần lắm, người ta mưu mô thì người ta bất chấp cơ gái cho hoa làm bạn với tôi. Mà sau khi người và thú như vậy mà trải qua tham khổ biết bao nhiêu ngày tháng đến được cái cửa của thiên đường, thì trên thiên đường nói là người thì vào thiên đường được, nhưng mà sức sinh cách thì vô thiên đường nữa, là xong cho sức sinh vào thiên đường, vào thiên đường làm dơ tay thiên đường hết toàn chí không được, thì ra đây là người tội và người đó xứng đáng ở thiên đường. Tại vì mình khi mình hiểu như vậy, cho nên mình đừng có nghĩ rằng là cái lời của mình là cái lòng tham, tức mình làm lòng tham mà bất chạy thủ đoạn, tức là thủ đoạn nào mình cũng có thể hành được, thì như thế sự thành công của mình cũng là cái tai họa vô cùng, là một cái món lo cho mình, là một cái lò lửa cho mình, chứ không phải là một cái ngai vàng đâu, hay là một cái ngai gì đâu, mà chỉ là một cái mình ôm một cái lò lửa. Tại sao lúc nào mình phải lo âu suy tư, suy nghĩ mệt mỏi, mệt nhọc. Cho nên khi ra quay lại nhìn con chó, trong khi đang nghĩ là con chó này nó cũng khổ đi như mình thôi, nó làm bạn với mình bao nhiêu lâu nay mà nó, mình phải đi con đường dài như vậy, nó phải đi đường dài như vậy, mình phải chịu dạng nắng dầm mưa, nó cũng chịu như vậy, mình ngủ ngoài trời, nó ngủ ngoài trời, mình sang nó đi hết vậy, nó vô lý. Mà lại bây giờ tới đây rồi, riêng mình vào trên đường mình thường thủ bỏ con chó ngoài này, mình con chó vẫn khổ là vẫn khổ. Mà như vậy thì mình, con người của mình nó không có hơn gì con thú chứ. Như thì ra nghĩ vậy, cho nên thì ra đáp lại cái lý thích và thôi, phải tôi xin ở ngoài những chó. Nếu mà chó vô được trên đường thì tôi xin ở ngoài những chó. Thì chung thủy có bầu có bạn với nó, phải, tại vì tôi lỡ làm bạn với nó rồi, rồi tôi bỏ nó đúng không này. Và đó là cái tinh thần như vậy, cái tinh thần như vậy thì ở đâu nơi đó chính là ở trên đường. Thế nên bây giờ thì ra nghe tiếng ca ngợi mà hay thầy là người được đáng trên đường. Thì ra giật mình quay lại thì nào có thấy con chó nhảy lát cái đâu, chỉ thấy thiên lý thích đúng không? Đó là thiên lý thích hóa thành chó để tự. Và thế thì mình thấy rõ như vậy. Thế thì với một cái tâm khi mình cứ hướng thường chuyện cũng phải thoát, thì với một cái tâm như vậy thì tự nhiên mình sẽ được lại một cái quả báo rất là an lành và an lạc. Thì chính vì như thế nên mình hiểu ngay như vậy, mình hiểu ngay rằng là mình đến là học cho lý hay là đến làm công quả hay là đến tụng niệm gì đó, nhất thiết mình cũng chỉ để hướng đến cái chuyện giải thoát, tức là sao cho tâm hồn an tĩnh. Thì Đức Phật nói không có phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn, tức là sao cho tâm hồn của mình được an tĩnh thôi. Và nếu mà khi mà mình cứ hướng đường thiện giải thoát như vậy thì dù có phải chịu thiệt thòi nhưng mà nhất định phải là thiệt trong cái sự hướng thượng hướng thiện hướng giải thoát đó, thì cái thiệt đó nó sẽ trở lại thành cái lợi. Còn nếu mình lợi trong cái sự bất thiện, bất hướng thượng, bất giải thoát thì chắc chắn là mình sẽ đau khổ. Bởi không giải thoát thì ngược lại không giải thoát là trói buộc khổ sở. Mà không hướng thượng thì ngược lại hướng thượng là hướng hạ. Hướng hạ thì nó đón mình, thì chắc chắn là mình phải cực thôi. Còn không hướng thiện thì phải hướng ác, mà không mà hướng ác thì tất nhiên rằng là từ cái ác đó làm cho mình lo âu, lo lắng, bực dọc, bực tức. Là cái ác đó nó chiêu cảm cho mình toàn gần cái ác mà thôi. Mà khi mình như ở đây ngài bảo mục nát là trái ngược với đầy tinh thần của cô vi, bởi lẽ ta không thể trực tâm chính niệm chân như, mỗi khi dục đến thì khối lôi đó. Không thể trực tâm là cái lòng ngay thẳng của mình, chính niệm là giữ vững vàng chính niệm, cho nên mỗi khi dục đến thì khối lôi, tức là có lợi đến thì khối thất, cái chính không đủ. Đấy, có cái lợi nào tới một cái đó là thấy lợi là mở mắt, là quên hết cái sự chân chính. Cho nên nhiều khi mình đừng có sợ như vậy, mình đừng có sợ mình bằng là chết rồi thì chùa phải là bác làm như vậy hay thầy làm như vậy đó là chùa mình thiệt chết, chùa mình lộ chết hay là chùa mình đã từng bao giờ nghĩ như vậy. Ông thấy câu chuyện Phùng Viên đó, bao nhiêu tiền thuế, bao nhiêu tiền gì của Mạnh Thường Quân và Phùng Viên đem cho hết ạ. Phùng Viên tề tập dân của đất tiếp lại mà bằng là người nào là người mà nợ Mạnh Thường Quân nó mang giấy nợ lên đây, bao nhiêu dân nó mang tính nợ lên. Rồi Phùng Viên bảo là Mạnh Thường Quân bảo tôi là cho hết, đốt hết tính nợ, đốt trước mặt mọi người. Đó là từ đây không ai nợ Mạnh Thường Quân nữa, nó không lấy một cắt. Còn thuế bao nhiêu biến hết cho hết, dân chúng hoan hô. Rồi đi về, không đem thêm một đồng nào hết. Mà tiền đó là tiền thuế và tiền nợ đó để nuôi 3.000 thực khách tại nhà của Mạnh Thường Quân, mà ông không lấy một cắt nào hết. Như vậy thì 3.000 thực khách lấy gì mà nuôi. Thì tuy là trong kho cũng còn, nhưng mà mỗi tháng phải lấy thêm vô vậy chứ, để mà lo liệu chứ. Nhưng mà Mạnh Thường Quân quả là một cái người hiếm có, cái người khác là tống cổ Phùng Viên nó khỏi nhà rồi. Còn nếu không kêu cảnh sát bắt của bót nữa. Thế mà đây Mạnh Thường Quân nó không làm như thế. Mà khi mà hỏi Phùng Viên mà uống đi thâu cách gì mà lẹ vậy, thâu tiền, thâu nợ, thâu thuế mà sao nhanh dữ vậy. Phùng Viên bảo là thâu rồi. Và tại trước khi đi, Phùng Viên hỏi Mạnh Thường Quân là mà trước khi tôi đi tôi thâu như vậy trên đường về, ngài có muốn mua cái gì không? Mạnh Thường Quân ông thấy nhà thiếu gì ông mua này. Phùng Viên mua hết rồi, bảo tương thâu xong hết rồi, tiền đem về đầy đủ hết, thu nợ đầy đủ, thu thuế đầy đủ. Nhưng mà bao nhiêu tiền tôi bỏ tôi mua phước cho ngài hết rồi. Mua phước. Mạnh Thường Quân có thấy cục phước nào đâu mà mất hết tiền. Nhưng mà vẫn bảo thôi, tôi thì cũng cảm ơn ông mất công vì tôi mà lặn lội đường xa, tôi cảm ơn ông. Tuy trong lòng không vui nhưng mà cảm ơn, nên đó là để tốt rồi. Ấy vậy thì sau khi mà bị vua nghi ngờ đến chết mà Mạnh Thường Quân trốn tới cái làng đó, thì dân chúng người ta bỏ trang để rộng nó ra, người ta bảo vệ, người ta chống lại cái quân của triều đình. và rồi thì người ta nuôi cả mạnh thường quân vẫn 3.000 thực khách ăn uống no nê đầy đủ, tính ra cái số tiền nó còn hơn cái số tiền ta mắc nợ. Và khi bây giờ thì mạnh thường quân mới quay qua nhìn ông phục viên, nó bảo năm xưa ông mua phước cho tôi, năm nay tôi mới thấy. Cho nên khi mà đó là mình bảo là thánh nhân đó, chứ chưa phải là bậc giải thoát, mà còn phải xả lợi như vậy. Tại vì chính cái tinh thần xả lợi đó, cái đó mới là cái lợi lớn nhất đó. Đó chính là cái lợi lớn nhất. Cho nên cũng có cái lời của thầy Hạnh Đạt, tức là chủ trì của Long Vân Orlando, thì nói với tôi mà tôi thấy quả tình đúng là cũng là một bậc thầy khả kính. Vì thầy nói hẳn với tôi như thế này, khi mà tôi hỏi ý kiến thầy, tôi bảo là thưa thầy tình tưởng nhờ tôi bán vé số xây chùa của thầy đó, tôi bán ở đây được không, mà chùa thầy đang có chương trình xây hậu điện, thì trói thường chùa nào có chương trình mà xây khất hay chương trình gì đó thì cái vấn đề đó tôi đề nghị từ chối hết. Nhưng mà thầy Hạnh Đạt nói tôi sao được chứ, thầy cứ bán đi, mà tôi bị từ chối mấy chùa rồi. Thầy nói bảo thầy cứ bán đi vậy sao tôi đây tôi chủ trương khác thì tôi á là Phật tử của tôi đó, tôi dạy họ, tôi nói họ là phải cúng mấy chùa khác, chùa nào mà họ kêu họ như cần thiết mình cứ cúng, mình cứ giúp họ thì tự nhiên hộ pháp Long Thiên ủng hộ mình, tại vì mình có cái thiện tâm như vậy. Với tôi chủ trương vậy, thầy mình phải bày cho Phật tử họ biết phát cái tâm rộng lớn, chính nhờ họ biết phát cái tâm rộng lớn mà họ mới có công đức lớn. Còn mình mà cứ khư giữ họ trong cái phạm vi của mình ấy, mà mình cứ nói là chùa mình thì mình nhấn mạnh là cứ khư và không để họ đi chùa khác, không để họ đi chùa khác, tức là mình hại họ, mình làm cho họ không có cái công đức rộng lớn, cái tâm của họ chật hẹp. Và tâm họ chật hẹp ích kỷ như vậy đó, thì họ ít công đức mà chưa chắc họ đã giúp mình đến nơi đi chùa. Tôi chủ trương là bày cho họ phát tâm rộng lớn, họ cúng thí khắp nơi. Mà khi họ đã phát tâm rộng lớn và họ cúng thí khắp nơi đó, thì dễ gì họ chịu để cho tôi bi thế như vậy. Chùa khác họ còn lo, đúng không? Hồ là chùa của tôi là chùa của họ, đời nào họ chỉ bỏ qua. Thành ra cái đó mình lo cho thiên hạ chính là lo của mình. Thì tôi thấy cái lập luận rất là đúng theo tinh thần Phật pháp. Thì đúng như vậy, mình đừng lo thì cho mình hết, đó chính là lo cho mình thanh nhất. Và nếu mình cứ chỉ lo cho mình á, thì thiên hạ họ sẽ thấy là cái gì. Chẳng hạn bây giờ mình thử nghĩ có một thầy mà lúc nào cũng chùa của thầy nha, thánh điện của thầy, quý vị muốn lên quý vị phải xin phép ạ. Thánh điện của thầy á, mì gói trong đó của thầy nó muốn ăn thì xin á, thì thử hỏi mình chịu cúng không, chắc chắn mình sẽ nghĩ mà thôi, vậy tôi về mua mì gói ăn lấy. Còn cái chùa mà mình thấy là mình đến cái chùa mình thấy thầy thấy cúng khí thả ràng, thấy rộng rãi đối với mình á, cái mình vui vẻ lắm. Mình mới ở đâu tới chùa lần đầu tiên mình gặp á, mình thấy vui vẻ, cái niềm thở, thấy cho ăn uống này cái gì, thì cái chùa không bao giờ lại không bao giờ đó. Chứ mình nghĩ mặt trời ơi, mì gói mới mua hai cùng thì cho ăn hết rồi đó. Mình có sợ điều đó, người này ăn người kia người ta đem đi đó. Chính nhờ vậy mà cái chùa đó mới thành cái danh từ lập của chùa, tức là ăn ngoài nó hết. Còn nếu mà chùa mà cũng là kiểu có chủ như gia đình đó, là cà phê của thầy đó nha, quý vị muốn uống thì xin, mà quý vị đun nước là thầy đi tới đi coi rình vừa mới sôi là phải tắt bếp để nó hao điện hao ga, nó dùng như thế. Thì tự nhiên mọi người Phật tử ta ngao ngạt, mà khi ta ngao ngạt ta có phát tâm, tự nhiên nó sẽ vậy. Cái thầy Hạnh Đạt cũng vậy đó. Thầy mà tôi mới kể, khi tôi mới tới Orlando cũng vậy, họp thì phải thấy thì telephone kêu mọi người cụ nào đau bác nào đau, cái telephone đến họ thăm hội hàng tiền, thầy xài telephone nhiều quá. Thế nó được rồi, cái nó cách bình thản chứ không có phải giận dữ hay bực tức. Thế bảo không sao đâu, bây giờ hội cứ việc là giữ cái bức xương á, còn tiền điện thoại, tiền điện và tiền nước trong chùa được thầy trả. Và thấy trả như vậy một thời gian rồi hội thấy thì quá được Phật tử họ thấy như vậy họ cũng không hài lòng với hội. Rồi hết rồi thì tôi sẽ phải nói thấy là thôi thầy đừng có lo, chịu lo để tôi để cho hội đó. Mà thấy rất là một cách, không phải là một cách hờn giận cách gì đâu, một cách thực thà mà tự nhiên cuối cùng. Thế thì tôi nói như vậy thì chính cái tinh thần như vậy nó hết, cái mình hướng thượng hướng thiện giải thoát đó, thì tự nhiên mình được cái quả an lạc. Cho nên Đức Phật để lại di giáo này là Đức Phật chỉ để lại cái tinh thần như vậy không ạ. Mà chính nhờ như thế mà 25 thế kỷ này là con Phật cháu Phật chắc Phật gì ăn hoài ăn hết. Nhưng mà nếu mà gia tài của chủ cho các bạn Lý Hoàng lên thử coi, rồi nó cũng có thành tất cả. Nếu mà cứ không chịu giữ gìn cái tác phong, cái đạo đức, cái đức hạnh thì của nhà vua, nhà chúa thì nó cũng sụp ngay. Thế thì ăn thua thôi, cái chính tinh thần đó nó để lại cho mình nhiều ghê lắm. Thế vì vậy mà lại bảo là không trực tâm chính niệm thì mỗi khi dục đến là tối đuôi, tại vì thấy lợi cái ham. Thế mình thấy lợi cái mình bắt đầu ham rồi, khi mình ham thì mình tự nhiên sinh cái tâm tham, mà sinh tâm tham tự nhiên nó ích kỷ. Cái tâm tham nổi lên thì ích kỷ thì cái gì cũng ta hết trơn rồi. Thế như dòng nước lũ chảy ngược, không đạt được vô vi pháp tính. Vô vi pháp tính là gì? Vô vi pháp tính nó còn gọi là vô vi pháp thân, là pháp thân mà Đức Phật chứng được. Pháp thân này trạng nhiên là trong lặng, lặng mà trong, tỉnh tức là yên lặng trong suốt, lìa các tạo tác của nhân duyên, tức là không còn có các những cái tạo tác của nhân duyên.